Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này chúng tôi sẽ có các ghi nhận sau đây. Người dân thủ đô Washington chờ đón mùa hoa anh đào sau một năm đại dịch. Tổ chức Hòa Bình Mỹ lên kế hoạch đón tình nguyện viên đến Việt Nam vào năm tới. Tại sao Mỹ và Trung Quốc vỗ mặt nhau tại cuộc họp cấp cao ở Alaska? Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là khu bến cảng quốc gia nằm sát trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Vào thời gian này, mỗi dịp cuối tuần, rất nhiều gia đình sinh sống trong vùng lại tìm tới đây để chơi đùa, thư giãn dưới cái nắng ấm của mùa xuân. Một vài nhành anh đào đã bung nở sớm ở đây. Mặc dù đây không phải khu vực tổ chức lễ hội hoa anh đào thường niên, nhưng người ta vẫn tìm tới khu vực này trước khi tới với khu vực quảng trường quốc gia nằm ngay trung tâm thủ đô trong 1-2 tuần nữa khi hoa anh đào đồng loạt nở rộ.
Nhâm nhi một ly cà phê và thưởng thức cái nắng ấm của mùa xuân bên cạnh người thân và bạn bè là cách mà nhiều người Mỹ sinh sống ở khu vực thủ đô Washington DC lựa chọn vào dịp cuối tuần ở thời điểm này. Mùa đông đã thật sự qua đi và dịch bệnh COVID-19 đang dần được khống chế, khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn trong hầu hết mọi sinh hoạt. Người ta đã không còn ngại ra đường, nhưng vẫn mang khẩu trang mọi lúc mọi nơi để giữ gìn sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
Hàng năm vào thời điểm này thì du khách từ khắp nơi đã nườm nượp đổ về thủ đô của nước Mỹ để được tham gia chương trình lễ hội hoa anh đào, ngắm hoa và tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp của thủ đô Washington trong dịp mùa xuân. Vì thế lễ hội hoa anh đào ở thủ đô Washington từ lâu đã trở thành một trong những lễ hội lớn và hấp dẫn tại Hoa Kỳ. Năm ngoái khi COVID tràn vào Mỹ, lễ hội hoa anh đào tại thủ đô Washington DC đã bị hủy. Năm nay lễ hội cũng không được tổ chức vì nước Mỹ còn đang chiến đấu với dịch bệnh. Nhưng chắc chắn nhiều người ít nhất là sẽ lái xe qua trung tâm thành phố để ngắm hoa từ xa và tận hưởng cảnh sắc mùa xuân trong khoảng thời gian hiếm hoi mà mỗi năm chỉ có một lần này.
Bản thân tôi thì đã chuẩn bị cho gia đình những vật dụng cần thiết nhất để có thể vào trung tâm thủ đô Washington DC vui chơi, thư giãn và có thể là thưởng thức một bữa trưa trên những bãi cỏ xanh để vừa được ngắm hoa anh đào vừa được tận hưởng cái nắng ấm của mùa xuân. Năm nay thì do dịch bệnh COVID-19 nên sẽ không có nhiều du khách tìm tới trung tâm thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này, nhưng có lẽ đây cũng là một dịp hiếm hoi để bạn có thể thư thái mà thong thả ngắm hoa anh đào một cách chậm rãi, thư giãn nhất.
Mùa hoa anh đào thường kéo dài từ dịp cuối tháng 3 cho tới giữa tháng 4 tại thủ đô nước Mỹ. Bình thường thì những du khách muốn tới Washington DC trong dịp này không dễ tìm được phòng khách sạn vì tất cả thường được đặt trước từ khá lâu. Mùa hoa anh đào năm nay tại thủ đô Mỹ sẽ là một mùa hoa anh đào khác lạ so với thường thấy và cũng sẽ khác so với mùa hoa anh đào năm ngoái khi đại dịch COVID mới bùng phát và tâm lý lo lắng còn bao trùm hầu hết các gia đình. Ngay cả khi họ tới đây ngắm hoa.
Peace Corps, tổ chức hòa bình Mỹ, hiện đang làm việc để xây dựng các chương trình hoạt động ở Việt Nam và có kế hoạch đón nhận các tình nguyện viên đến từ Mỹ vào giữa năm 2022. Đại diện của Peace Corps ở Việt Nam mới cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn riêng qua email. Bà Kate Becker, giám đốc Peace Corps tại Việt Nam, cho hay là tổ chức này hiện có nhân viên người Mỹ đang làm việc ở Việt Nam và đang trong quá trình tuyển nhân viên tại chỗ. Hồi đầu tháng này, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đăng thông báo tuyển dụng khoảng 10 nhân viên địa phương cho một loạt các vị trí thuộc Peace Corps Việt Nam, từ điều phối viên ngôn ngữ và đa văn hóa, nhân viên về đào tạo cho đến quản lý chương trình giáo dục tiếng Anh và trợ lý điều hành kiêm chuyên gia truyền thông. Ngoài ra, Peace Corps Việt Nam cũng đang tìm địa điểm để làm văn phòng và xây dựng các tài liệu để làm chương trình, tiến hành tập huấn và một số công việc khác, nữ giám đốc của Peace Corps tại Việt Nam nói với VOA. Văn phòng của tổ chức này sẽ nằm tách rời khỏi các cơ sở của Đại sứ quán Mỹ vì Peace Corps tuy là một tổ chức chính phủ Mỹ và có phối hợp hoạt động với Đại sứ quán Mỹ, song nó độc lập với Đại sứ quán, giám đốc Kate Baker nói thêm. Khái quát về hoạt động sắp tới, bà Baker cho hay là nhóm các tình nguyện viên Mỹ đầu tiên sẽ đến vào năm 2022 và sẽ phục vụ các trường ở Hà Nội tập trung vào giảng dạy tiếng Anh. Sau khi đến Việt Nam, các tình nguyện viên sẽ trải qua 3 tháng huấn luyện toàn diện về văn hóa, ngôn ngữ và các vấn đề kỹ thuật trước khi họ được giao nhiệm vụ kéo dài 2 năm. Họ sẽ sẵn sàng làm việc khi năm học bắt đầu vào tháng 9. Mỗi năm sẽ có một nhóm tình nguyện viên mới đến Việt Nam, nữ giám đốc của Peace Corps Việt Nam cung cấp thêm thông tin. Nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam hồi tháng 5 năm 2016, hai nước đã công bố việc thiết lập hoạt động của Peace Corps lần đầu tiên ở Việt Nam, một diễn biến được xem là mang tính lịch sử. Tiếp đến vào tháng 7 năm 2020, hai nước ký kết thỏa thuận chính thức triển khai chương trình đầu tiên về dạy tiếng Anh của Peace Corps ở Việt Nam. Với những cột mốc quan trọng này trong quan hệ song phương, Việt Nam trở thành nước thứ 143 tiếp nhận hoạt động của Peace Corps. Peace Corps lấy làm vinh dự là chính phủ Việt Nam đã mời các tình nguyện viên của Peace Corps tới phục vụ ở đất nước của họ là lần đầu tiên và mang tính lịch sử. Peace Corps Việt Nam với trọng tâm đặt vào giao lưu giữa các nền văn hóa và xây dựng năng lực sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước trong nhiều thế hệ, bà Baker, nữ giám đốc chuyên trách Việt Nam nói với VOA. Đi vào cụ thể, bà Baker cho hay là các tình nguyện viên sẽ được đầu tư sâu trong quá trình làm việc với học sinh và giáo viên Việt Nam để giúp họ cải thiện về tiếng Anh, có khả năng nói và hiểu tốt hơn. Vẫn theo lời bà Baker, hoạt động của Peace Corps trực tiếp ăn khớp với mục tiêu quốc gia của Việt Nam về cải thiện kỹ năng tiếng Anh cho giới trẻ và lực lượng lao động mới. Trên bình diện rộng hơn, đó cũng là cơ hội để Mỹ và Việt Nam tiếp tục phát triển mối quan hệ vững mạnh và lâu bền, cũng như xây dựng tình hữu nghị lâu đời, nữ giám đốc của Peace Corps tại Việt Nam nói với VOA. Peace Corps được Tổng thống Mỹ John F. Kennedy thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 1961, cách đây 60 năm. Tổ chức này là một cơ quan độc lập do chính phủ Mỹ điều hành. Tính đến tháng 6 năm 2019, có khoảng 235.000 người Mỹ thuộc mọi lứa tuổi đã phục vụ cho các chương trình của tổ chức ở 141 nước trên khắp thế giới. Trên trang web của mình, Peace Corps nói họ cử những người Mỹ tốt nhất và sáng láng nhất ra nước ngoài, đại diện cho nước Mỹ, để xử lý những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân các nước khác trên thế giới. Giáo dục là mảng chương trình lớn nhất của Peace Corps với 37% các tình nguyện viên phục vụ trong mảng này. Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng giúp giải quyết các khó khăn thách thức trong các lĩnh vực y tế, phát triển kinh tế, nông nghiệp, môi trường và phát triển thanh niên. Thông qua các hoạt động, Peace Corps tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người Mỹ và các nền văn hóa khác trên thế giới.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden không muốn tỏ ra yếu thế trước Trung Quốc, trong khi phía Bắc Kinh đang tự tin vào ưu thế của mình nên phái đoàn hai nước đã có lập trường cứng rắn tại cuộc đối đầu ở Anchorage, Alaska, Mỹ, theo nhận định của các nhà quan sát. Đây là cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa hai nước để trao đổi về những bất đồng và cũng là cơ hội để thăm dò đối phương sau khi nước Mỹ có chính quyền mới của ông Biden, để từ đó hai bên có cơ sở để đề ra chính sách cho mối quan hệ song phương. Theo những gì báo chí được chứng kiến, phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jay Sullivan dẫn đầu và phái đoàn Trung Quốc do ông Dương Khiết Trì, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng và Ngoại trưởng Vương Nghị dẫn đầu đã có những lời chỉ trích nhau rất gay gắt trong hơn một giờ đồng hồ tại phiên khai mạc cuộc họp hôm 18 tháng 3. Ông Blinken đã đề cập đến các vấn đề mà Trung Quốc coi là vượt quá giới hạn, như vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ thiểu số ở Tân Cương mà ông Blinken gọi là tội diệt chủng, cũng như việc Trung Quốc sử dụng luật an ninh quốc gia mới để trấn áp bất đồng chính kiến ở Hồng Kông. Đáp trả ông Blinken, trong bài phát biểu kéo dài đến 16 phút trong khi thời gian cho phép chỉ là 2 phút, ông Dương Khiết Trì đã cáo buộc ông Blinken và ông Sullivan là trịch thượng, bắt nạt, phân biệt chủng tộc và đạo đức giả. Hai phái đoàn đã ra về mà không có bất kỳ tuyên bố chung nào về sự sẵn sàng làm việc cùng nhau, ngay cả trên những vấn đề mà cả hai đều nói rằng có cùng lợi ích, từ biến đổi khí hậu cho tới bãi bỏ kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khuyến khích chủ nghĩa dân tộc hung hăng, với các nhà ngoại giao nước này được xem là những chiến binh sói hung hãn đứng lên bảo vệ lợi ích đất nước bằng ngôn từ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chịu áp lực từ cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa để có cách tiếp cận cứng rắn với Bắc Kinh, một vấn đề hiếm được sự đồng thuận của lưỡng đảng. Với những lo ngại nhân quyền và kinh tế đối với Trung Quốc ngày càng gia tăng, rõ ràng là chính sách giao tiếp vốn là nền tảng trong sách lược ngoại giao của Hoa Kỳ với Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Richard Nixon tái lập quan hệ ngoại giao vào những năm 1970 không còn được xem là hiệu quả nữa. Trung Quốc hiện nay đã hùng mạnh về kinh tế và hung hãn về mặt lãnh thổ, từ biên giới với Ấn Độ đến Biển Đông. Mỹ-Trung đang có mâu thuẫn về mọi thứ, từ thuế quan đến an ninh mạng, đến cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Cả hai đều quyết tâm không tỏ ra yếu thế, theo nhận định của tờ Guardian. Củng cố liên minh với các quốc gia dân chủ khác, một sự khác biệt rõ ràng về cách tiếp cận nước Mỹ trên hết của cựu Tổng thống Donald Trump, được cho là nội dung chủ chốt trong chính sách Trung Quốc của chính quyền Biden. Trên thực tế, cuộc gặp ở Anchorage diễn ra sau khi hai ông Blinken và Sullivan trên đường trở về sau chuyến thăm các đồng minh của Washington ở Đông Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Chỉ điều này thôi cũng đã làm tăng thêm căng thẳng cho cuộc gặp ở Alaska. Bên cạnh đó, hai nước cũng có những bước đi quyết liệt trước thềm cuộc gặp. Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với 24 quan chức Trung Quốc với lý do phá hoại nền dân chủ Hồng Kông. Còn Bắc Kinh cũng đã lên lịch các phiên xử gây tranh cãi nhắm vào hai công dân Canada mà Ottawa cho rằng đang bị giam giữ làm ngoại giao con tin. Lời lẽ hàn học khác thường của các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Alaska đã thể hiện một Trung Quốc mới hung hăng và không khoan nhượng, một Trung Quốc ngày càng không chịu khuất phục trước áp lực ngoại giao từ phía Mỹ, theo nhận định của New York Times. Tờ báo này cho rằng nhận thức của Bắc Kinh về Mỹ và về quyền lực của Washington trên thế giới đã thay đổi. Theo Bắc Kinh, người Mỹ không còn ảnh hưởng áp đảo toàn cầu, cũng như không còn khả năng sử dụng sức mạnh để chống lại Trung Quốc nữa. Điều này đã khiến Trung Quốc tự tin hơn để theo đuổi các mục tiêu của mình một cách công khai và không kiêng dè từ mấy năm nay. Từ các vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương đến các tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khác ở Biển Đông. Và vấn đề căng thẳng nhất là số phận của Đài Loan, vùng lãnh thổ tự trị mà Bắc Kinh cho là không thể tách rời khỏi họ. Mặc dù Trung Quốc vẫn phải đối mặt với những thách thức to lớn ở trong và ngoài nước, nhưng các lãnh đạo của nước này hiện hành động như thể lịch sử đang đứng về phía họ. Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã tiếp cận Mỹ từ thế yếu kém về kinh tế lẫn quân sự. Điều này đã khiến họ đôi khi phải tuân theo các yêu cầu của Mỹ, dù miễn cưỡng thế nào đi nữa, cho dù là thả tự do cho những người đang đấu tranh cho nhân quyền đang bị cầm tù hay chấp nhận các điều kiện của Washington để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngày nay, Trung Quốc cảm thấy tự tin hơn nhiều về khả năng họ có thể thách thức Mỹ và thúc đẩy tầm nhìn của họ về trật tự quốc tế. Đó là sự tự tin mà ông Tập Cận Bình, người từng nói rằng phương Đông đang trỗi dậy, còn phương Tây đang thoái trào, thể hiện từ năm 2012. Cách nhìn nhận của Bắc Kinh càng được củng cố trong đại dịch COVID-19 khi mà Trung Quốc đã kiểm soát được đại dịch tại đất nước họ và những chia rẽ chính trị nội bộ đang gây lộn xộn ở Mỹ. Ông Dương đã chỉ ra cả hai điều này trong bài phát biểu của mình trước phái đoàn Mỹ. Những thách thức mà nước Mỹ đối mặt về nhân quyền có gốc rễ sâu xa, ông Dương nói, đề cập đến phong trào Black Lives Matter lên án nạn bạo hành trong ngành cảnh sát. Điều quan trọng là chúng ta phải xử lý tốt việc của mình thay vì đổ lỗi cho ai đó. Trên tất cả những vấn đề mà ông Blinken nêu ra trước và trong các cuộc hội đàm, từ Hồng Kông đến Tân Cương, từ nhân quyền đến công nghệ, phái đoàn Trung Quốc đã từ chối có bất kỳ nhượng bộ nào. Điều bất ngờ là ông Dương Khiết Trì đã nói rằng cả Mỹ lẫn phương Tây đều không thể chiếm độc quyền dư luận quốc tế. Tôi không nghĩ rằng đại đa số các nước trên thế giới sẽ công nhận rằng các giá trị phổ quát mà nước Mỹ cổ suý hay ý kiến của Mỹ có thể đại diện cho dư luận quốc tế, ông Dương nói. Và những quốc gia đó sẽ không thừa nhận rằng các quy tắc do một số ít người đưa ra sẽ là cơ sở cho trật tự quốc tế. Từ giọng điệu cuộc họp, khi mà những người hiện phụ trách về mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới không thể che giấu căng thẳng chỉ trong vài phút, tờ Guardian dự đoán rằng điều hỗn loạn hơn còn ở phía trước. Tuy nhiên, trong cuộc họp kín sau đó, hai bên đã thảo luận thực chất và nghiêm túc, các quan chức Mỹ nói với CBS, đồng thời nêu lên hy vọng rằng hai bên sẽ làm việc cùng nhau trên các vấn đề quan trọng cùng quan tâm, từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên đến biến đổi khí hậu. Đội ngũ của ông Biden cho rằng mặc dù chính quyền ông Trump đã xác định chính xác Trung Quốc là mối đe dọa ngày càng lớn, nhưng các chính sách thất thường và cách đối xử tệ bạc với các đồng minh đã phá hoại nỗ lực của Mỹ chống Trung Quốc. Ít có quan chức hay chuyên gia nào của cả hai bên hy vọng sẽ có cải thiện đáng kể trong quan hệ song phương. Ông Wu Chang, một nhà phân tích chính trị độc lập ở Bắc Kinh, được New York Times dẫn lời nói, nhìn tổng thể, cuộc đàm phán này chỉ là để hai bên đặt tất cả các lá bài lên bàn cân, để hai bên nhận ra khác biệt giữa họ lớn và sâu sắc như thế nào. nhưng trên thực tế nó không giúp ích gì cho hòa giải hay giảm nhẹ căng thẳng. Cuộc trao đổi chiến lược này diễn ra thẳng thắn, mang tính xây dựng và hữu ích, ông Dương Khiết Trì nói trên truyền hình nhà nước Trung Quốc sau cuộc gặp. Tất nhiên, giữa hai nước có những tranh chấp lớn, Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích an ninh và phát triển, và không gì có thể ngăn cản được sự phát triển cũng như sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Về phần mình, ông Jay Sullivan được dẫn lời sau cuộc gặp ở Alaska. Chúng tôi không muốn kiếm chuyện, nhưng chúng tôi hoan nghênh cạnh tranh cứng rắn và chúng tôi sẽ luôn đứng lên tranh đấu cho các nguyên tắc của mình vì người dân chúng tôi và bạn bè chúng tôi. Trao đổi với VOA, ông Tạ Văn Tài, cựu giáo sư Đại học Harvard, lưu ý rằng tại cuộc họp ở Alaska, phía Mỹ đã có lập trường cứng rắn trước rồi Trung Quốc mới phản công. Ông nói những gì xảy ra ở Trung Quốc trong 4 năm qua, nhưng chính sách đàn áp ở Tân Cương, việc bớt ngặt quyền tự do ở Hồng Kông hay những lời đe dọa nhắm vào Đài Loan đã buộc chính quyền Biden phải có hành động cương quyết hơn. Mặt khác, ông Biden muốn chứng tỏ với Trung Quốc rằng chính quyền ông không phải là chính quyền Obama thứ hai để cho Trung Quốc lấn lướt, cũng như đáp lại những lời chỉ trích của phe Cộng hòa rằng ông yếu đuối trước Trung Quốc.
Về phía Trung Quốc đó thì là họ cũng muốn chứng tỏ là đâu họ có thể thua được, bởi vì họ đang mạnh về kinh tế. Nước Mỹ đã mới qua một cái sự khủng hoảng 4 năm vừa qua về chính trị nội bộ và kinh tế cũng không có đang cứ thừa là đứng tại chỗ, không tiến mạnh lên như là Trung Quốc.
Ông Tài phân tích về động cơ chơi rắn của Trung Quốc. Ông dẫn chứng việc ông Dương đã bày tỏ sự tự hào về mô hình xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc để phản bác lại nước Mỹ đang bị suy yếu về nội bộ, có sự phân biệt sắc tộc, sự đàn áp của cảnh sát với người da đen, sự nổi loạn trong bầu cử tổng thống. Dự đoán chính sách của chính quyền Biden đối với Bắc Kinh trong thời gian tới, ông Tài tóm gọn trong hai chữ cooperation, tức hợp tác, và confrontation, tức đối đầu. Và theo ông, tùy vấn đề mà chính quyền Biden sẽ có lập trường phù hợp. Mỹ sẽ cứng rắn trên những vấn đề như lạm dụng thương mại, Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương, đánh cắp sở hữu trí tuệ, ông nói. Theo lời vị giáo sư này thì Tổng thống Biden cũng muốn có quan hệ bình thường với Trung Quốc để cùng giải quyết những vấn đề hai bên cùng quan tâm, chứ không phải cứ hết lần này đến lần khác đe dọa như cựu Tổng thống Donald Trump. Ông nhấn mạnh đến việc chính quyền Biden phối hợp với đồng minh trước Trung Quốc và chỉ ra việc trước khi đến Alaska, phái đoàn ông Blinken và ông Sullivan đã có sự tham khảo các nước bộ tứ là Nhật, Ấn và Úc để có lập trường chung đi gặp Trung Quốc. Dự đoán về chính sách Trung Quốc của ông Biden so với chính sách của ông Trump, ông Tài cho rằng ông Biden vẫn giữ lập trường cứng rắn, nhưng cách làm sẽ mềm dẻo, khôn khéo hơn ông Trump. Ông nói chính sách ngoại giao của chính quyền Trump là cả sự thất bại khi bị châu Âu bỏ rơi, đe dọa Trung Quốc nhưng chẳng làm gì được họ và còn bị Bình Nhưỡng lừa bịp để nâng cao uy tín quốc tế. Ông Tài nói thêm, trong ngoại giao không nên có thái độ hung hăng. Ông Biden sẽ tránh điều này ở ông Trump.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 86 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are put one's foot in one's mouth and the end of the world.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là put one's foot in one's mouth và the end of the world.
Mike's cousin Johnny is a smart young man, but not a tactful one. He has just obtained his bachelor's degree in computer engineering and is debating whether going on a master's degree program or taking a job. He has had two job interviews, but has not heard about a job offer.
Em họ của Mike, Johnny, là một người rất lanh nhưng không khéo léo. Anh ta vừa đạt bằng cấp cử nhân về môn kỹ sư điện toán và đang tính hoặc học lên chương trình thạc sĩ hoặc đi làm. Anh đã dự hai lần phỏng vấn xin việc, nhưng chưa biết có được việc làm không. I'm so happy for Johnny. He's got his degree. He'll be happy either way, continuing his studies or working at his job. Tôi rất mừng cho Johnny. Anh ta đã có bằng cấp. Dù học tiếp hay đi làm, anh cũng vẫn sẽ vui.
I think so too. He's in cloud nine right now.
Mike nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Anh ta đang sướng như đi trên mây. Well, he deserves it 4 years of hard study, one phase of his life. I wish him luck. Anh ta xứng đáng được như vậy. 4 năm học thật mệt, một bước trong cuộc đời. Tôi chúc mừng cho anh.
Johnny's quite smart. He did well in his studies, but he's quite tactless.
Mike nói, Johnny khá thông minh. Anh học khá giỏi, nhưng vụng về lắm. What made you think so? Tại sao anh nghĩ như vậy?
Well, our relatives complain that he often hurts their feelings.
Mike nói, họ hàng phàn nàn là anh hay làm mất lòng họ. Yeah, I have an impression they don't really appreciate him. They're not close to him, but I don't think he is mean. Tôi có cảm tưởng bà con không quý anh ta, không thân cận với anh ta, nhưng tôi không nghĩ anh xấu bụng.
You're right, he's not mean-spirited, but as I said, just tactless.
Mike nói, cô nói đúng. Anh ta không xấu bụng, nhưng tôi nói, anh ta vụng về lắm. Really? Last Saturday, he was at Uncle Larry's birthday party, and everyone seemed to be okay with him. Thực ra, nhưng thứ bảy tuần trước, anh ta đến dự tiệc sinh nhật chú Larry, và ai cũng có vẻ hòa hoãn với anh.
Milan, you didn't hear about the incident?
Mike nói, Milan, cô không nghe về việc có chuyện à? No, what happened? Không, có chuyện gì thế?
Uncle Larry said his friend just bought an expensive sports car and he wanted to buy the same.
Mike nói, chú Larry nói bạn chú mới mua một cái xe đua và chú cũng muốn mua như thế. So, what's the matter with that? Vậy hả? Thế thì đã làm sao?
Except that Johnny didn't hear about Uncle Larry wanting the same. He blurted out, that old man bought a sports car. That's stupid. Purely stupid.
Mike nói, chỉ có là Johnny không nghe thấy là chú Larry cũng muốn như vậy. Anh ta la lên, ông già đó mua xe đua. Thật là ngu, đại ngu. Let me tell you a new idiom I recently learned. He put his foot in his mouth. Để tôi nói với anh một thành ngữ tôi mới vừa học được. He put his foot in his mouth.
Wow, Milan, you're good. That's right. He put, P-U-T, his foot, F-O-O-T, in his mouth, M-O-U-T-H. That means he said something foolish, something embarrassing.
Mike nói, Milan, cô giỏi quá. Đúng đó, he put, P-U-T, his foot, F-O-O-T, in his mouth, M-O-U-T-H. Có nghĩa là anh ta nói một câu dại dột, một câu gây sự khó chịu. I remember this idiom because it sounds funny. He put his foot in his mouth. That's awkward. Tôi nhớ thành ngữ này vì nghe nó tức cười quá. Nó cho chân vào mồm. Thực là chuyện vụng về, tức cười.
Yeah, that's really funny. Back to Johnny's situation. He found out that he had put his foot in his mouth and vehemently apologized to Uncle Larry.
Mike nói, đó, tức cười thật. Trở lại chuyện Johnny, anh ta thấy là nói vụng quá và thật tình xin lỗi chú Larry. That's nice. So all's well now, right? Vậy là dễ thương đó. Mọi sự êm đẹp rồi phải không?
No, no. Uncle Larry was so upset. He said he'd never want to see Johnny again.
Mike nói, không, không. Chú Larry giận lắm. Chú nói sẽ không bao giờ muốn gặp lại Johnny nữa. That's serious. I hope you can talk to Uncle Larry so he can forgive Johnny. Khá trầm trọng đấy nhé. Hy vọng anh có thể nói chú Larry tha lỗi cho Johnny.
It's a bit hard because after all, Uncle Larry's the one who paid for Johnny's tuition all these 4 years.
Mike nói, hơi khó đấy, vì chú Larry là người trả tiền học cho Johnny trong 4 năm. Oh, no wonder he was upset. He would never expect Johnny to treat a benefactor so rudely. Oh, Henzi, ông không giận. Ông không bao giờ ngờ Johnny lại đối xử với ân nhân mình một cách thô lỗ như vậy.
Poor Johnny. He didn't mean to be rude to Uncle Larry. He was only talking about Uncle Larry's friend.
Mike nói, tội nghiệp Johnny. Anh ta không cố ý hỗn láo với chú Larry. Anh ta chỉ nói về bạn của chú Larry thôi. By saying stupid, he thought it was a waste of money to buy a very expensive car, and it was dangerous for an older man to drive such a car. Khi nói ngu quá, anh ta chỉ nghĩ là mua xe đắt tiền là phi phạm, và người già lái xe đua là nguy hiểm.
I agree. So now Johnny feels terribly bad. He begs me to help him make peace with Uncle Larry.
Mike nói, tôi đồng ý. Bây giờ, Larry cảm thấy thật là tội lỗi. Anh ta năn nỉ tôi giúp anh làm lành với chú Larry. Do try, Mike. Cố đi, Mike.
I will, but it's not easy. Johnny put his foot in his mouth in a very serious way.
Mike nói, tôi sẽ cố, nhưng không dễ. Johnny nói hố nặng quá. Has he tried to see Uncle Larry in person to apologize? Anh ta có cố gặp chính chú Larry để xin lỗi chưa?
He has, to no avail. He feels really guilty.
Mike nói, rồi, nhưng không có kết quả. Anh ta cảm thấy tội lỗi lắm. Maybe he'll learn to watch his words from now on. Có thể là lần này, anh học được bài học, từ nay giữ gìn lời nói cho cẩn thận.
Yeah, I feel sorry for him because he's really miserable. So I told him it's not the end of the world and he should keep trying to seek Uncle Larry's forgiveness.
Mike nói, tôi tội nghiệp cho Johnny vì anh ta có vẻ khổ sở lắm. Nên tôi bảo, chuyện đó không phải là the end of the world. Và anh cần tiếp tục xin lỗi chú Larry. The end of the world? The end of the world?
That's not the end, E-N-D, of the world. W-O-R-L-D means something not really important.
Mike nói, đó không phải là the end of the world. End, E-N-D. Of the world, W-O-R-L-D, có nghĩa là không phải là chuyện trời sập. True, Johnny put his foot in his mouth and hurt Uncle Larry's feelings. He feels so miserable, and you are sorry for him. Đúng, Johnny nói vụng, làm buồn lòng chú Larry. Anh ta cảm thấy khổ sở và anh tội nghiệp anh ta.
Yes. I hope this is not the end of the world, and all will be okay.
Mike nói, đúng, tôi hy vọng đây không phải là chuyện trời sập và mọi sự sẽ đâu vào đó. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Put one's foot in one's mouth, nghĩa là ăn nói vụng về. Và the end of the world, nghĩa là chuyện trời sập. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.